ngày rằm tháng 11 thì bà ghi trong miếng giấy, ghi tên vị nào đó, rồi bà cúng dường quý sư, rồi bà cho một số vị nha, cho đọc lại nè: sư, sư Phước, Thiện Định, Thiện Bửu, Thiện Lộc, rồi cô Anh, một số Phật tử nữa. Thì bà ghi trong giấy cái nào thì sư giao cho Phật tử cái nấy nha. Thì Phật tử biết đó. Rồi khi bà đi á, thì tất nhiên bà biểu người nhà thay đồ tắm rửa, bà thay đồ sạch sẽ để đi. Thì Phật tử biết rằng tại làm sao mà bà ra đi, bà chưa được Đức Phật Di Đà cần báo trước đó. Nhưng mà tại vì sao? Tại cái nguyện. Bây giờ bà không biết chữ, cho nên sư mới ghi miếng giấy, sư để người nhà đó đọc cho bà nhớ. Là cái miếng giấy mà cho mấy người không biết chữ đó, là già cả đó, làm sao cho nó gọn cái bài nguyện á. Là hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên gì, bao nhiêu tuổi, pháp danh gì. Con nguyện lần trước ngày lâm chung Đức Phật A Di Đà từ bi rước con về cõi Phật, để trên bàn Phật đạo dưới độ chúng sinh. Đó, sư đưa cái bài nguyện đó thôi. Cho nên cái bài nguyện đó là không có cái câu mà sư cho Phật tử cái bài nguyện là con nguyện lâm chung biết trước ngày giờ đó. Trước ngày giờ thân không bệnh khổ, tâm không tâm luyến với không điên đảo vào thiền định. Cái bài này của ngài Từ Diêm Sám Chủ thì cái bài nó dài đầy đủ. Còn bây giờ mình người giờ già cả mà dốt thì mình học cái bài ngắn. Rồi trong bài ngắn đó thì con nguyện lâm chung không có gì, không có cái câu mà con nguyện lâm chung biết trước ngày giờ, thế là biết ngày giờ trước. Mà quý Phật tử nào mà nguyện đó, có nguyện đầy đủ đàng hoàng mà cảm ứng Đức Phật Di Đà thì ngài cho biết trước ngày giờ hết à. Phải không? Nguyện thiết tu cho đúng cách, tu thành thật thì tất cả Phật tử đó đều gì? Đều Đức Phật Di Đà cho biết trước ngày giờ hết à. Đó, rồi nó là rồi bà người nhà nói đó, tắm rừng sạch sẽ thì tới ngày 20 á, bị gì chưa có việc ở trên cúng ở trên thành phố Hồ Chí Minh, cho nên chưa thăm bà một chút. Từ sáng thăm thì cái ngày bà ta đi đó chứ, mấy ngày ta đi là ngày 20, rồi chưa thăm bà chút xíu, chưa có đi lên thành phố cúng liền. Thì lúc đó bà ta đi trước thì chưa có thăm. Mà ngay cái ngày bà nguyên tịch thì ngày 6 giờ sáng thì Phật tử mới cho chữ hay, nó là bà thiện đi rồi đó. Rồi Phật tử rất là mừng vui cô An Ngọc á, cô nói cô biết rồi mới cho cô An cái tiền phước vô đây, mới cho chữ hay nó bà thiện đi rồi. Hồi 6 giờ sáng thì chưa tới 9 giờ chưa mới đi thành phố đó, cho nên chưa mới đến đi kêu thiện Duyên với thiện Định đi vô chở chị đi ra thăm bà. Thì thăm bà rồi sư cũng chú nguyện cho bà. Thì cô An đó là lúc bà ta đi, cổ nghe tin đó, cổ đến liền thì cổ sờ cho biết đó, cho bà cái thần thức bà ra điểm nào. Thì thần thức bà nó ra tới đỉnh đầu, nóng đầu. Rồi tất nhiên bà giảng sanh đó Phật tử. Thường tất cả người nào mà được từ đỉnh đầu mà ấm đó, nóng đó, thì tất nhiên là nhập hàng thánh, giáng sanh đồng nghĩa nhập hàng thánh. Thì Phật tử thấy rằng bà là gì, thuộc cái hạng mà ngu phu ngu phụ mà được giáng sanh đấy, được Phật trước hay là trước. Như vậy Phật tử mới thấy cái tin cái lời nguyện được Phật hay là đại từ đại bi. Nếu không có môn tịnh độ thì bà thiện không thể nào thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Và nhờ có môn tịnh độ đó thì những người mà quê dốt, không hiểu đạo nhiều, không thấu suốt miếng chân cái chân lý nhà Phật nhiều, và dẫn được Phật rước về câu Phật. Họ tự nhớ rằng mình về câu Phật được đồng nghĩa làm Phật. Rồi sư xin lặp lại, nhắc cho Phật tử ngày sư giảng cái ngữ lục tổ trường ngộ á, nghe Phật tử nhớ. Thì trong đó tổ trung pháp viên nhé, tổ pháp viên, trong đó tổ pháp viên có nói rằng Đức Phật trước giờ làm dâu, Đức Phật lai nghinh, lai nghinh đặng dự bị tiếp dẫn mình đó. Phật tử ra không? Đừng bao giờ mình hiểu rằng tới giờ lâm chung mình thở hơi cái khì ra Đức Phật mới lai nghinh đến tiếp dẫn. Đó là Phật tử hiểu lầm. Tổ ra Phật tử rất là hiểu được vậy, hiểu rất lầm. Vì người niệm Phật làm hiền, làm tốt rồi, cảm ứng Đức Phật rồi, cảm ứng Đức Phật được rồi, thì Đức Phật gì? Trước giờ lâm chung lai nghinh rồi. Lai nghinh để chi? Để trợ duyên cho mình qua cửa ải sanh tử luân hồi. Nếu không có Đức Phật tiếp duyên trợ duyên mình thì mình không thể nào qua cửa ải sanh tử luân hồi này được. Trí Húc Đại Sư nói rằng á, ngày khi mình nghĩ đến cái cửa ải sanh tử luân hồi này, qua cửa ải này ngày rùng mình rợn trong cái, ý nói vậy là rất khó qua, khó qua lắm. Hầu hết chúng sinh qua không được, hầu hết những người tu trì bình thường qua không được, qua không nổi cửa này. Cho nên Đức Phật vì đại từ đại bi, đại nguyện của Đức Phật như nè, ngày khi mà mình niệm Phật và làm lành làm hiền, Đức Phật cảm ứng này rồi, ứng rồi thì Đức Phật báo trước cho mình ngày giờ, rồi Đức Phật gì đến trước trợ duyên cho mình, tiếp duyên cho mình phải qua cái ải này. Đó. Cho nên vì bà thiện không có nguyện biết trước ngày giờ, cho nên bà không biết trước. Nhưng mà Đức Phật cảm ứng Phật lai nghinh trước rồi. Cảm ứng Đức Phật lai nghinh, tất nhiên là để giúp duyên cho bà. Phải không? Phải trước. Trước khi đi là bà cho tiền với người nghèo, cúng dường với sư, tăng chúng. Rồi điểm nữa là cái đó bà mới sửa soạn đồ, tắm rửa sạch sẽ, rồi ra đi cái an lành đi, cái niệm Phật đi. Đó. Thì tất cả những điều đó là Đức Phật lai nghinh đã gì? Đã hướng dẫn, đã dìu dẫn, nơi trong tâm thức bà là biết trước hết. Cho nên vì là đó cho nên bà mới là ra đi cách rất là an lành, nhẹ nhàng ra đi, không đau đớn. Bà ra đi rồi, đúng là ra đi mà mình thấy được đỉnh đầu đó là giảng sanh, là nhập hàm thánh. Thì khi Phật tử tu như vậy được á, thì Phật tử thấy cái pháp niệm Phật rất là quý ích, tốt đẹp. Cũng như hồi trước sư có giảng cho Phật tử đó, ở dưới hồi đó Ngọc Đồng á, rồi có cái bà Quý Ngọc, bà cũng dốt, già rồi, dốt, mà tu hành thì không tinh tấn lắm nữa, nhưng mà có niềm tin trọn vẹn. Là bà mê trong vòng 3 ngày rồi, con cháu là bạch sư, bà Quý mê trong 3 ngày rồi, chắc bà chờ sư đến chứng minh, bà ra đi, bà không chịu ra đi. Thì sư mới đến đó rồi, cái đầu thì... cùng Phật tử trợ duyên với nhau niệm Phật trong nửa tiếng hồ á, bà đã đi. Và Phật tử rờ là bà nóng lên đỉnh đầu. Cũng cái trường hợp này cũng ra đi là cũng nằm trong cái dạng ngu phu ngu phụ. Phật tử thấy cái đức đại từ đại bi của Đức Phật mình rất nghe được, mình nhận được, tin được, rất là cảm động. Rất là cảm động với cái đại từ đại bi của Ngài. Và không có pháp tu nào được thắng diệt thù thắng bằng pháp môn tịnh độ mà đưa mình đến hàng thánh và dạy dỗ mình tu tập tới làm Phật luôn. Mà cái người ngu phu ngu phụ vẫn được giảng sanh và vẫn được làm Phật. Cho nên cái pháp môn tịnh độ là tôi biết là nó là di diệu thù thắng. Và sở dĩ hôm nay sư giảng Phật tử Pháp Bổ Đàn Kinh là có ý gì? Là để trợ duyên Phật tử tìm hiểu đạo cho nó từ thấp chí cao, tìm hiểu rõ cái ý đạo thế nào, rồi Phật tử tùy duyên. Sư cũng nói rằng làm sao mà trợ duyên Phật tử từ thượng căn thượng trí đến trung căn đến hạ căn đều tu được và kết quả tốt đẹp hết. Cho nên sư mới trợ duyên Phật tử. Mà nếu trên bước đường tu tập mà giảng Phật tử nghe mà để cho người thượng căn thượng trí không thì cũng không hay, mà giảng cho Phật tử nghe mà bậc trung bậc hạ hoài thì tất nhiên là rất nhàm chán. Thành ra tùy Phật tử nghe đó, một thượng căn trung căn hạ căn đều gì đều có thể là tu được hết, đều có thể là Phật tử được chấp nhận hết để tu trì. Giờ hôm nay thì Phật tử thấy biết được như vậy rồi thì mình cũng cố gắng tu trì với cái người mà rất là ngu phụ mà tu được nhập hàng thánh. Thì bây giờ Phật tử không phải là vậy, có thể là tu có thể hiểu biết sáng suốt nhận định tu trì thì có thể là nó hơn mà thiện nhiều. Thì chỉ hy vọng rằng tất cả Phật tử đều được gì, bản báo thân này được về có Phật hết, về có Phật là nhập hàng thánh hết. Rồi Đức Phật dạy dỗ mình nói gì để tu tập cái làm Phật hết. Ở đến đây cũng trưa rồi, sư xin tạm ngừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Nhân Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng chạp, cũng là ngày cũng hộ thường lệ của mỗi tháng. Vào giờ này thì xin thay mặt Tăng Bảo để giảng được điều Phật pháp để trợ duyên giúp Phật tử được tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Giờ hôm nay để tiếp theo cũng Pháp Bảo Lần Kinh, và phẩm thứ hai là phẩm Bát Nhã Trí Tuệ. Bữa hôm giảng cái đoạn trước, rồi bây giờ tiếp thêm từ bắt đầu từ đây. Các ngươi phải dùng đại trí tuệ mà phá tan năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức và các sự phiền não trần lao. Tu hành như thế ấy chắc là thành Phật đạo. Phải đổi ba độc tham sân si thành giới định huệ. Bây giờ Phật tử tưởng rằng mình học cái phẩm này là phẩm trí tuệ đó, thì ngài nói là các ngươi phải dùng đại trí tuệ mà phá tan năm uẩn. Phật tử biết cái thân mình đây á, trong nhà Phật nó là cái thân ngũ uẩn, chứ đừng có mình nghĩ cái xác thân này, đất nước lửa gió này là chấp là ngã nha. Mà nhà Phật nói là vô ngã là niết bàn. Mà cái ngã này á không phải là thân không, mà có xác thân và tinh thần. Tất nhiên là thân và tâm. Mà thường thường á, mình nói tâm của mình, nhưng mà đó là cái gì? Là tâm vọng chúng sinh đó. Cái tâm vọng xác là xác thân của mình, đất nước lý gió tạo thành nè. Còn nó thường thường nói tâm, tâm vọng á, là gì? Thọ tưởng hành thức. Rồi làm sao mà phá tan năm uẩn đó, thì cái này á, quý Phật tử nghe ai sư giảng Bát Nhã Tâm Kinh rồi đó, thì có nói rằng quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì thoát mọi khổ ách. Thì chỗ này tổ mới nói rằng làm sao mà mình phá tan được sắc tổ tưởng hình thức, thấy không? Thì bắt đầu đạo Phật tử thoát mọi khổ ách, thoát mọi đau khổ của cuộc đời này. Sở dĩ mình đau khổ là mình còn chấp ta, chấp ngã. Cho nên ai đụng chạm mình dễ phiền hà, đụng chạm mình dễ đau khổ, đụng chạm mình dễ buồn phiền. Đó không? Đó. Rồi Đức nhà Phật nó vô ngã. Tại sao mà vô ngã là Niết Bàn? Hay là trong Đức Phật nói quán tự tại Bồ Tát là nói về Quán Âm đó, mà Kiều Lâm lại dạy nữa là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa và chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Tại sao ngũ uẩn dây không thì thoát mọi khoát, hết đau khổ trong cuộc đời này, thấy không? Bây giờ sẽ nói sơ là cho tự ý niệm, cái này có giảng thường giảng rồi, hay giảng trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh có giảng rồi. Bây giờ mình đọc lại là xác thân này á, là do đất nước lửa gió hợp thành, nó là duyên hợp, nó là quyển, nó là không, là một cái không, thấy không? Thọ, bây giờ nó trên tinh thần nè, thọ là Phật tử khi đối cuộc đời này, Phật tử thọ gì? Thọ vui, thọ buồn, thọ không vui không buồn, chứ không thọ khổ thọ lạc đó. Cái nào vừa ý thích lòng mình trong cuộc đời này mình sống nè, cái nào mà vừa lòng thích ý mình thì mình vui, còn cái nào không vừa lòng thích ý mình thì mình khổ. Và cái thứ ba là không vui không khổ. Luôn luôn trên cuộc sống này, cái thọ của mình luôn luôn nó gì, nó đối đầu với ba trường hợp đó. Vậy thì khi mình vui, khi buồn, khi không vui không buồn, đủ thứ trong ngày mình nó gặp hoàn cảnh nghịch cảnh khó khăn, hay là gặp hoàn cảnh trái cảnh nghịch lòng hay khó khăn gì á, hay là gặp thuận lòng như là vui, mà trái lòng thì mình khổ, hay là gặp bình thường thì không vui không khổ, là cái gì? Cái thọ này nó sanh diệt thay đổi biến chuyển mãi. Cho nên nhà Phật nói là gì? Là duyên hợp, là quyển, là không. Cái thọ cũng không thiệt đó, là hai cái không được, phải không? Tưởng là Phật tử khi tư tưởng là mình ngồi đây mình đương niệm Phật, Phật tử nghĩ này nghĩ kia nghĩ nọ, kêu một vọng tưởng, hay là nhà Phật kêu một tâm phan duyên. Niệm Phật không có niệm Phật mà nghĩ nhớ đủ điều đủ chuyện, kêu tâm phan duyên. Và cái tâm này á là cũng là gì, là vọng tâm, nó cũng duyên hợp, nó không thiệt. Đó là mình ngồi đây mà mình nghĩ cái ví dụ mình đi nghĩ đi Vũng Tàu là cái tư tưởng Vũng Tàu nó sanh, rồi cái nó diệt liền khi mình nghĩ chuyện khác. Đó không? Mình nghĩ đi Đà Lạt, đó là cái gì? Cái nghĩ tư tưởng cái Vũng Tàu nó diệt. Mà khởi nghĩ Đà Lạt rồi nó khởi nghĩ về Đà Lạt rồi. Mà khởi nghĩ Đà Lạt rồi nó khởi nghĩ Nha Trang, là cái tư tưởng Đà Lạt nó diệt rồi. Tất nhiên là sanh sanh diệt diệt. Một ngày mình không cái tâm mình không sanh diệt không biết nhiêu lần. Cho nên nhà Phật nói là kiều nguyện là vọng tâm, nó không thiệt luôn. Duyên hợp không thiệt luôn, nó là không, là ba cái không, phải không? Cái hành là một cái phần mà nhịp nhàng đi theo cái tưởng. Chẳng hạn như giờ Phật tử cái tư tưởng mình ngồi đương niệm Phật, cái khởi nhớ thì mình đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu rồi mình đi với ai, đi bao nhiêu người, rồi từ bãi trước ra bãi sau, rồi từ bãi sau đến sang Ngọc Hương. Nó nghĩ dài đó là hành đấy. Tưởng là khởi nghĩ thôi, mà còn cái mà kéo dài tiếp theo đó là hành, là cũng vọng tâm vọng niệm mà thôi, không thiệt, là bốn cái không. Cái thức khi mình đối cảnh gặp cảnh khởi tâm phân biệt, cái thức là thức thứ sáu, ở đối cảnh nó khởi tâm phân biệt, mà gặp cảnh này phân biệt cảnh này, rồi gặp cảnh kia phân biệt cảnh kia, cho nên vẫn gì là duyên hợp, là sanh diệt, là thay đổi, là biến chuyển. Cái thức này nè cũng không thiệt luôn. Nói tóm lại, thân này không thiệt, tâm niệm một Phật tử không thiệt, thì đó là không đó. Thì cái thân này duyên hợp không thiệt, tâm này, tâm là tâm vọng giả đó, thọ tưởng hình thức đó, duyên hợp không thiệt. Mà nếu Phật tử nhận như thế rồi thì khi đối cảnh đời Phật tử không khổ. Đó không? Như nói lại, khi Phật tử ra đời rồi, cảnh đời rồi, thì Phật tử có trí tuệ quán xét thế này. Ví dụ người gặp nó chửi mình, thì thân cái người chửi mình đó, cái người chửi mình nó gì? Duyên hợp là quyển là không. Thân ngũ quẩn người đó đó, duyên hợp là quyển là không. Còn thân ngũ quẩn mình cũng duyên hợp là quyển là không, là vô ngã đấy, nếu mình quán vô ngã được. Và cái lời chửi cũng duyên hợp là quyển là không. Thì nhà Phật nói là tam luân không tịch, ba cái không hết thì mình không tổ. Tự rõ không? Cho nên nhà Phật nói rằng cái gì? Quán chiếu ngũ uẩn giai không thì thoát mọi khổ ách. Rồi nói không đó chưa? Là thân ngũ uẩn này nó trở thành không đó, nó duyên hợp với quyển là không đó. Thì Phật tử không khổ. Nếu là nó không rồi thì không dính mắc, không rồi không chấp nhất, không rồi không để bụng. Ý là không là chỗ đó đó. Mà nếu Phật tử sống vậy rồi á thì tất nhiên là nó phá tan được ngũ uẩn thì thoát mọi khổ ách và các sự phiền não trần lao. Nếu mình cho thân mình thiệt rồi đó là Phật tử đủ chuyện khổ não chứ, đủ chuyện buồn phiền, đủ chuyện chấp nhất. Cho nên cái phiền não trần lao nó dấy động. Còn nếu mình cho này phá tan ngũ uẩn rồi thì tất nhiên gì là hết buồn phiền, hết đau khổ, hết dấy động. Đó là chỗ này. Tu hành như thế chắc là thành Phật đạo. Mà cho nên Kỳ Mà Hòa Thượng Thanh Từ giảng về Bát Nhã Tâm Kinh đó, nói rằng nội Phật tử học một cái câu này thôi là về tu suốt đời và giải thoát luôn. Đó, quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thoát mọi khổ ách. Phật tử tu sao mà gì mà ngũ uẩn mình giai không, thật trong lòng mình nó không đó, thì muốn có ích thoát khỏi và thành Phật đạo. Phật tử tu nhiều thôi, một câu này thôi là được rồi. Nhưng mà người nói khổ nổi cái nghiệp mình nó ngăn che đi, nghe đó thì nghe, nhưng mà ra đứng vậy rồi ra khỏi tỉnh xá là quên hết trơn, quên hẳn được. Và ra sao nghe nữa? Rồi nghe ngày này qua ngày kia, nghe năm kia qua năm nọ, nghe hoài mà cái nghiệp chướng mình nó còn quên hẳn được. Vì đó cho nên chư tăng vừa giảng Phật tử hết bộ kinh này tới bộ kinh khác, hết bộ kinh khác tới bộ kinh nọ, nhắc hoài để cho thâm nhập tâm mình để được giải thoát hết đau khổ. Thế đó không? Thành ra bây giờ thường thường nhà Phật nói nè, phải đổi ba độc tham sân si thành giới định huệ. Cái ba độc tham sân si này nó tiềm ẩn trong vô lượng kiếp tới bây giờ, rất là khó bỏ trừ, bỏ nó không hết, rất là khó. Bây giờ người tu tập á, thì phải giữ giới, rồi tâm mình lần lần định nó phát huệ. Nhưng mà nhớ rằng lục tổ mình đang nói vậy, nhưng mà cái cách phương cách ngài giữ giới là nó đặc biệt lắm, thấy không? Ví dụ như tâm mình hay lòng mình nó không loạn là tánh của mình định, tâm của mình sáng suốt, trí huệ sáng suốt đó thì tánh mình huệ. Rồi tâm của mình nó gì, nó không rối loạn là tánh mình giới, không nghĩ bậy, không nghĩ sằng xiên đó là tánh mình giới. Ngài nói tự tánh không à? Đó. Tâm mình thanh tịnh, không rối loạn, đầy đủ trí huệ, đầy đủ sáng suốt, sáng suốt để nhận được cuộc đời này chỗ đúng để mình sống theo, đó cho hết tham sân si. Thân mình không thiệt, cái tâm vọng mình không thiệt thì Phật tử không còn tham sân si. Nó nằm trong cái gì? Định huệ. Trên tinh thần Đức Lục Tổ mới đang nói định không phải giới, giữ giới rồi để tâm mình định, lần cái định được định được huệ, thấy không? Tinh thần Lục Tổ mới đang nói là định huệ song hành. Mình niệm Phật, mình làm lành, làm thiện rồi là giữ giới rồi đó. Rồi trong lúc giữ giới rồi thì lần lần cái tâm mình gì? Định huệ song hành. Nó kêu làm sao? Ngài Đức Lục Tổ năng nói ví dụ cái là định như ngọn đèn mà huệ như ánh sáng ngọn đèn, thì có ngọn đèn có ánh sáng ngọn đèn đó, tâm mình định là ngay đó là huệ, chứ không cần phải tu từ từ rồi giữ giới rồi định nó huệ. Không có giới định huệ, nó vào gì? Nó vào một cái khối duy nhất. Do Lục Tử niệm Phật tâm thanh tịnh rồi là có định huệ à, thấy không? Phật tử niệm Phật cho đúng cách, phát nguyện cho đúng cách thì nó nằm trong giới định huệ. Thì nó lại Phật tử này niệm Nam Mô A Di Đà Phật là bây giờ mình thấy rõ câu Nam Mô A Di Đà Phật là huệ. Mà niệm Phật liên lỉ không vọng động, không vọng niệm, đó là định, tâm mình định đó, thấy không? Mà khi định huệ thanh tịnh rồi, mình hiền lành rồi thì cái giới nằm trong đó rồi. Phật tử có định huệ rồi thì giới nằm trong đó. Ra vì nói tuy ba mà một đó Phật đó. Phật tử cứ niệm Phật tâm thanh tịnh, niệm Phật đúng cách rồi thì giới định huệ phát hiện. Tiếp theo tổ giảng: chư thiện trí thức, pháp môn của ta đây là một pháp bát nhã mà sanh ra 84.000 trí tuệ. Bởi có sao? Vì người thế gian có 84.000 trần lao phiền não. Ở đó là chư thiện trí thức, pháp môn của ta là một pháp bát nhã mà sanh ra 84.000 trí tuệ. Đó, bây giờ Phật tử thấy cái cách phương cách tu thế này trong đức tổ sư đó là gì? Buông ra muôn trượng gom thời một câu. Buông ra muôn trượng là muôn ngàn pháp sai khác nhau gom ra có một. Hay là trong nhà Phật thường Phật tử nghe nói đó, một là tất cả, tất cả là một. Cái chân tâm muốn tánh này là một, nhưng mà duyên duyên tám gió nó thổi vô nó sanh ra 84.000 phiền não trần lao. Thật ra bây giờ mình bằng khéo giữ, muốn trừ phiền não 84.000 phiền não trần lao đó, mình phải có trí tuệ. Trí tuệ đầy đủ sáng suốt là nhận ra 84.000 phiền não trần lao kia. Được thế nào không? Khi mà mình hiểu rồi và mình biết rồi thì bây giờ mình tu sao đây? Đó, quan trọng là cái cách tu của Phật tử đây. Nếu mà trường hợp mình 84.000 phiền não trần lao, mình dùng nhớ 84 cách gì để trừ 84.000 phiền não trần lao, không có nhớ được, không đủ sức nhớ đâu. Thì chỉ Phật tử cũng cách này, Đức Phật Tổ Huệ Năng cũng nói nữa, thấy không? Cái phương cách làm sao mà ngắn gọn tiện nhất để Phật tử dễ nhớ mà dễ tu. Bây giờ siêu thí dụ như 8.000 phiền não trần lao nè. Bây giờ thường tôi nói cái người nào tham lam quá lấy bố thí trừ, sân giận quá lấy từ bi mà trừ, si mê quá dùng trí tuệ mà trừ, ác quá dùng hiền trừ, xấu quá dùng tốt trừ. Tất nhiên là đủ chuyện trên cuộc đời đó, mà bây giờ mình dùng cái nhớ cái này, nhớ pháp này trừ pháp kia nó mệt lắm nha. Rồi thì trên thần của Đức Tổ Huệ Năng hết đó, thì Phật tử giàu cho cái gì chăng nữa, tất cả pháp 84.000 phiền não trần lao nó hiện lên thì đều là gì? Duyên hợp không thật như quyển cả. Cho nên tất cả phiền não trần lao nào nổi lên, tất cả vọng tâm vọng niệm nào nổi lên, tất cả sự phân biệt Phật tử nổi lên, thì Phật tử gì? Đều quán chiếu nó duyên hợp không thiệt thôi. Cho nên Đại Bồ Tát là tu, Đại Bồ Tát, Bồ Tát lớn tu sắp thành Phật rồi đó, ngài quán chiếu có cách một mà đều như quyển. Bồ Tát tu đều như quyển tam muội. Tam muội là chánh định, ngài quán chiếu như quyển tất cả, gọn quá. À, bây giờ Phật tử không đòi hỏi lấy cái tốt để trừ cái xấu, cái nên trừ cái hư, cái thương trừ cái ghét, vậy lâu lắm. Bây giờ mình cứ dùng đồng đại từ bi của mình chuyển hóa tất cả những cái phiền não trần lao thành gì? Đều niệm bằng câu niệm Phật. Và nhìn các pháp để dương hợp như quyển cả. Khen mình dương hợp như quyển, chê mình dương hợp như quyển, chửi mình dương hợp như quyển. Cứ dương hợp như quyển đó mà quán chiếu. Cho nên trong Kim Cang á, Đức Phật có nói tất cả những pháp hữu vi á giống như mộng ảo, như sương móc, như bọt trên đầu gành, đó không? Nó không thiệt, như bóng trong gương, như trăng đá nước. Cái đó là cái quyển đó Phật tử, rất là tế nhiệm. Mà nếu Phật tử mình nghĩ được vậy rồi, Phật tử ráng quán chiếu vậy rồi, tự ráng sống được vậy rồi, thì tất nhiên là giải thoát, hết đau khổ. Chỉ một cái vậy thôi. Cái này cao Phật tử à, cái này của mình người nữa tu khá lắm mới hành được chỗ này. Nhớ chỗ này bị nó quá tế nhị, quá tế nhị. Bây giờ Phật tử làm sao mà tin được? Bởi tôi nói là tin tâm đó. Đức Phật nó chỉ chơn tâm bổn tánh mình, nó không sanh diệt, không thay đổi, không có chuyện đó là thiệt. Khi Phật tử nhận chân tâm mình nó không già, không trẻ, không sanh, không diệt, không đau, không yếu, không tốt, không xấu, như á, rồi thì Phật tử mới nhìn ra cuộc đời này, nhìn ra tâm niệm, vọng niệm của mình, mới biết rằng nó là gì. Nó là duyên hợp, nó là duy quyển, nó không thiệt, nó là giả. Vì là đó cho nên cổ đức có dạy mình thế này: nó quán chiếu các pháp thế gian này, nó giả như giả là thấy được chân lý. Nó giả sao mà như giả? Nó duyên hợp, nó quyển giả rồi, mà như giả là sống được. Phật tử sống được trên thế gian này, nó duyên hợp như quyển giả là thấy được chân lý. Thì khi mình hiểu ra rồi, khi mình tiếp xúc, mình đổi duyên đổi cảnh, đó, mình nói là quyển giả, cái là không chạy theo, không dính mắt, cái đời Nam Mô hay gì là Phật. Xin thưa, trong nhà Phật nói rằng cái người mà ngu phu ngu phụ, chồng khờ vợ dại mà niệm Phật cầu giảng sanh thì có được giảng sanh, được giảng sanh. Tại đâu bây giờ quý Phật tử mình tốt nhất, mình khiêm cung, mình hạ mình, mình còn mê mờ, còn dại dột nhiều, rồi thôi Nam Mô Di Đà Phật. Ai đẩy mình kia, ai đẩy mình qua ông Nam Mô Di Đà Phật, đẩy lỡ ông Nam Mô Di Đà Phật, khen mình Nam Mô Di Đà Phật, chê mình Nam Mô Di Đà Phật, đó là người được giảng sanh. Phật tử ráng tu tập chỗ này và được giảng sanh. Cái phương cách đó là phương cách ngu phu ngu phụ, nhưng mà cái ngu phu ngu phụ mình có trí tuệ để đó, cái trí tuệ này đặc biệt. Tất cả các pháp đều duyên hợp như quyển, tôi nó không chấp, tôi không chấp đến cho tôi nên gọi niệm Phật mới được giảng sanh. Còn đa số các phần người này nè, muốn nghe kinh, nghe pháp, nghe giảng, rồi xem kinh rất nhiều mà không có tin, không tin đại nguyện Đức Phật cái nào, đại từ đại bi của Phật, thì còn nghi chút nào là qua không nở, còn đặt vấn đề còn nghi kỹ chút nào qua không nở, không về cầu Phật được. Rồi Phật tử đi chỗ này, mình nghe pháp rồi ráng lo tinh tấn mà niệm tu trì niệm Phật, mình tin luôn luôn tin cái đại nguyện Đức Phật cái nào trọn vẹn, Ngài không bao giờ bỏ mình. Cho nên Đức Phật A Di Đà là Duyên Thọ Đại Sư mới hóa thân xuống khỏi mình, làm tổ thứ sáu mình Liên Tông Tịnh Độ. Ngài có nói câu này: không thiền tông mà có tịnh độ, dạng người tu dạng người đổ, thấy Phật A Di Đà lo gì không cai ngộ. Mình không biết tu thiền, tất nhiên là không thiền tông là chưa ngộ bán tâm để tu tâm, mà nó tắt là không biết tu thiền, không tu thiền. Mà có tịnh độ là có tính hạnh nguyện nha Phật tử. Đừng bao giờ nó có tịnh độ là có là niệm Phật không á, đó là không hiểu lầm. Có tịnh độ là tính nguyện hạnh đầy đủ, còn niệm Phật đó thì mới có tịnh độ. Mà tu đúng cách như vậy rồi thì vạn người tu vạn người đổ, là 10.000 người tu 10.000 người được đi Đức Phật rước cho Phật hết. Tại sao giờ thấy Phật A Di Đà lo gì không cái ngộ, mình về có Phật rồi, mình thấy Phật A Di Đà rồi, nó lại mình về có Phật rồi, ở trong cái thai sen đó, tùy cái phước báo mỏng về của mình, nghiệp báo mỏng về mình ra sớm hay muộn. Nhưng mấy vị tổ chuyện gì, Ngài từ Liên Hoa Quá Sanh
cao lắm tuần lễ đi qua quá xanh. Còn hiến thân mình tu bậc trung và bậc thượng thì một kiếp ở thế gian một kiếp mới được từ liên quan quá xanh. Mà cái lâu nhất á, giờ hạ phẩm mà xanh là 12 kiếp là lâu nhất rồi, cũng phải từ liên quan quá xanh thôi. Mà từ lúc bây giờ mình ở trong cái thai sen là không gặp Đức Phật cái nào được, không gặp được. Mà khi mà từ đầy đủ nhân duyên rồi đó thì từ liên quan quá xanh, mà cứ từ liên qua biểu hiện lên rồi thì gặp Đức Phật cái nào, thuyết thờ pháp, nghe thờ pháp rồi ngay tới chứng thành thánh. Cái chỗ đặc biệt chỗ đó Phật tử à, nên mình phải tin tưởng trọn vẹn cái lại nguyện Đức Phật A Di Đà, rồi mình cứ niệm về rồi nguyện với cả Phật. Bởi vì Phật tử nguyện chỉ tu pháp môn tịnh độ này Phật tử mới thoát khỏi sinh tử luân hồi được ngay kiếp này, còn tu pháp khác thì không đâu giờ được, tư lực thì không bao giờ rõ tới được. Cha, tại sao bây giờ có Phật lực giúp duyên qua cho mình qua cửa ải sinh tử luân hồi? Nếu không có Phật giúp duyên thì Phật tử không ai giờ có Phật được lắm. Cho nên chưa nói ngoài đó, quý Phật tử mà niệm Phật mà hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp để niệm Phật cầu giảng sanh về bậc thượng, chẳng sao, đừng bao giờ nghi. Phật tử có ai, Phật tử là có nghi thì nhớ hỏi cho sư lại cho kỹ càng, cho giải cho kỹ càng cho Phật tử để có niềm tin lại. Còn nghi một chút nào cũng qua không nở chứ, tất nhiên là không về có Phật được, Phật không tiếp duyên được. Cho nên mình phải cố gắng lo tu trì và lo học hỏi, học hỏi để có đầy đủ niềm tin. Mà tin phải tin thường, tin sâu. Phật tử thấy không? Không có tin cản cũng được, phải tin cho sâu. Và tin rõ ràng, tin thâm sâu trong tâm của mình. Mà nguyện thì nguyện thiết. Cái nguyện thiết á, chỗ này Trí Húc Đại Sư có nói nè, Ngài nói đi từ bình dân lắm, lấy bỏ. Phải không? Lấy bỏ là sao? Là nguyện với mình lấy khỏi thêm cực lạc, và nguyện cái lòng mình bỏ khỏi ta bà. À, thì bây giờ Ngài nói là lấy phải lấy rốt ráo, không lấy đi lấy lại. Bỏ thì bỏ cho rốt ráo, không bỏ đi bỏ lại. Lấy lại là gì? Là mình nguyện một lòng tha thiết về của Phật. Nhưng mà cái gì lại bỏ không được, tình còn quyến luyến cõi này thì không được. Cho nên Ngài nói bỏ rốt ráo rồi cuối cùng không bỏ không lấy gì hết. Nhập tâm rồi thì không có bỏ không lấy, nhưng mới ban đầu phải tu cho rõ ràng, bỏ lấy rõ ràng, rồi tu trì cho đúng cách. Mà khi mà bỏ lấy rõ ràng rồi thì sao buông tự nhiên làm gì? Tự nhiên mình về có Phật được. Không lấy bỏ là nhân nhuần đó Phật tử, kêu là ba la mật đó. Chánh định đó là nhuần thấm đó. Thế là tám mũi đó cũng được. Chứ bây giờ mình không lấy bỏ rõ ràng rồi bắt đầu mình nói là rồi nói tôi không chấp, không được. Tổ này mình bây giờ mình phải tu trì cho đâu rõ ràng đó. Là nguyện có Phật là phải nguyện về, không sai chạy, không khi nguyện khi không, tha thiết nguyện về, đó là đúng cách. Mà khi biết vậy rồi thì bắt đầu có tưởng cái niệm Phật tinh tấn đi, rồi không thối chuyển đi, rồi tất nhiên Đức Phật rước bây giờ có Phật cảm ứng đạo giao ngay vậy đó. Đó thì bây giờ mình tu trì phải có cái lòng, cái sự cố gắng để nhiếp tâm. Thì quý Phật tử cũng gì, cũng hết vọng niệm, hết phiền não trần lao, hết đau khổ. Nếu không có trần lao thì trí huệ hiện ra và chẳng lìa tánh mình. Đó, nếu không có trần lao thì trí huệ mình hiện ra là sao? Thường thường Phật tử nghe sư giảng ngoài đó kêu hết vọng quần chơn, Bên tu thiền á, người ta biết vọng rồi vọng hết, rồi để tâm lặng lẽ thanh tịnh rồi sống, thì tự tánh Phật mình hiện à. Dùng hết vọng thì quên chơn. Cái chơn tánh của Phật tử có sẵn, cái Phật tánh Phật tử có sẵn, mà sở dĩ nó che mờ tại cái vọng động, cái chấp nhất của mình. Cũng như ánh mặt trời trí tuệ ngôi trời ngoài đó, mà bị mây che đen dày kịch, thì dưới trời quả địa cầu mình tối. Làm sao mà mình tu trì á, làm sao mình chuyển thổi mây cho nó tan, nó bay đi, thì tự nhiên cái cõi trần gian trong cuộc sống của mình nói gì? Đầy đủ nắng ấm, sưởi ấm. Cũng như thế, nếu Phật tử tu trì mà thấy tất cả phiền não trần lao đều duyên hợp như quyển, không chấp không dứt buông xả, thì cái tâm mình hiển lộ, đó là đại trí tuệ, đó là giải thoát.